truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
100 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Với chủ đề Khát vọng mùa xuân, các hoạt động diễn ra tại lễ hội thơ Nguyên Tiêu năm nay đã góp phần đưa thơ gần với đời sống.
Việc công ty cổ phần giống cây trồng Thái Nguyên nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 khiến người lao động lo lắng chưa sẵn sàng sản xuất. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Từ ngày 22 đến ngày 1 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2016. Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 100 đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản với 9 chuyên đề, gồm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, các đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tọa lạc trên địa bàn tổ 21 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, đình Quan Triều đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh từ bao đời nay của nhân dân trong và ngoài phường. Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 13, 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đình lại khai hội mở cửa để du khách thập phương và nhân dân đến tham quan, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc.
Ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân, không khí tại đình Quan Triều thật náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, đông đảo du khách thập phương và nhân dân đã nô nức về đây chảy hội. Cùng với lễ Phật và lòng thành kính dâng lên Đức Thánh Dương Tự Minh, họ đã hòa mình vào không khí tươi vui của lễ hội đầu xuân. Bà Nguyễn Thị Nhung, tổ 10 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lễ hội đình Quan Triều trước đây là dựa theo dân gian tục của các cụ ngày xưa để lại. Những năm đầu do ban quản lý đình tổ chức mang tính chất tự phát, năm 2011 thì được sự đồng ý của tỉnh và thành phố thì đình Quan Triều đã được khôi phục xây dựng lại. Thế từ đó thì lễ hội đình Quan Triều là chúng tôi tổ chức theo quy mô cấp phường, thế thì do chính quyền đứng ra tổ chức. Vì vậy là trong lễ hội thì có diễn ra nhiều cái hoạt động trò chơi dân gian và các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính quần chúng.
Ông Nguyễn Ngọc Xoan, trưởng ban quản lý đình Quan Triều cho biết, đình Quan Triều hiện thờ Đức Thánh Dương Tự Minh và thân mẫu của người. Đức Thánh Dương Tự Minh là một con người của quê hương Thái Nguyên, là người tài thao lược, người đã được phong làm thủ lĩnh phủ Phú Lương dưới ba triều Vua Lý. Bằng tài thao lược của mình, ông đã xây dựng phủ Phú Lương thành địa hạt phồn vinh thịnh trị. Sau khi ông mất, nhà Lý sắc phong ông là uy viễn đôn tỉnh Cao Sơn, Quảng Độ chi thần. Để ghi nhận công lao của ông, để tưởng nhớ công ơn của Đức Thánh, từ xa xưa, lễ hội đình Quan Triều đã được nhân dân duy trì tổ chức.
Tôi thấy là rất là ban các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương ở phường Quan Triều đã tổ chức lên và đã làm lên được những cái ý nghĩa của cái việc ngày hội 13, 14 trong hàng năm, của nhất là đặc biệt là năm Bính Thân 2016 này rất có ý nghĩa và sâu sắc để truyền lại cho các thế hệ lớp trẻ để noi gương ngày một ngày Thánh Dương Tự Minh đã lưu truyền và đã làm rạng rỡ cho non sông cũng như là đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên.
Tại lễ hội đình Quan Triều Xuân Bính Thân 2016, sau các nghi lễ bày tỏ lòng thành kính với Đức Thánh Dương Tự Minh, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn đã thu hút rất đông du khách, nhân dân trong và ngoài phường đến xem. Bên cạnh đó, để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong những ngày đầu xuân năm mới, đình đã duy trì tổ chức thi đấu chuỗi các trò chơi dân gian như cờ tướng, bắn nỏ, ném còn, trọi gà và đặc biệt là phần thi đổ xôi theo chủ đề dành cho 5 cụm dân cư trên địa bàn phường. Đặc biệt năm nay, lễ hội Đình Quan Triều được tổ chức đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Quan Triều hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập phường nên bà con rất phấn khởi. Bà Thái Thị Sang, người dân phường Quan Triều nói:
Chúng tôi đã tham gia được 3 năm và trong mỗi một lần tham gia dự lễ hội thì đều có những sự đổi mới cùng với sự đổi mới của Đảng, của đất nước. Và chúng tôi thì trong cụm 4 gồm có các chị em trong tổ phụ nữ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi bằng những nguyên liệu sẵn có của địa phương cùng với sự kết hợp sáng tạo của các cái màu sắc thì chúng tôi cũng với tấm lòng thành kính nhất của mình để dâng lên Đức Thánh và cũng là để chào mừng Đảng, mừng xuân, mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường Quán Triều. Đình Quán Triều mặc dù là mới được thành lập nhưng mà trong những năm gần đây thì phường và địa phương cũng đã rất quan tâm, tổ chức nó cũng đã quy mô và ổn định rất nhiều những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động dân gian được tổ chức để thu hút người dân trong địa phương và nhiều địa phương khác đến để tham dự. Cho nên là chúng tôi rất là phấn khởi và cũng mong muốn là mỗi một năm thì sẽ có thêm nhiều đổi mới hơn nữa để nhân dân địa phương có cơ hội được tham gia và thể hiện.
Theo sử sách ghi lại, Đình Quan Triều được nhân dân địa phương xây dựng từ lâu đời để thờ phụng và tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh năm 2011 với sự góp sức của nhân dân trong phường cùng sự ủng hộ của các nhà tài trợ và du khách thập phương. Đình Quan Triều được khởi công xây dựng với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, được hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2012. Lễ hội Đình Quan Triều là lễ hội truyền thống được tổ chức trong 2 ngày, 13 và 14 tháng Giêng âm lịch. Đã thực sự là ngày hội để du khách thập phương và nhân dân có nhiều hứng khởi, bước vào một năm mới với những thành công, thắng lợi mới.
Để thuận tiện cho người dân đăng ký tiêm vaccine dịch vụ Pentastim phòng các bệnh, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng nhiễm khuẩn và giảm thiểu thời gian đăng ký, tránh tình trạng chen lấn, Trung tâm Y tế Dự phòng Sở Y tế sẽ mở đăng ký tiêm vaccine Pentastim tại địa chỉ http://ytesuphong.thanhnguyen.vn. Hệ thống đăng ký dịch vụ tiêm chủng trực tuyến chính thức hoạt động từ 9 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Tiếp sau đó, căn cứ vào số lượng người đăng ký, trung tâm sẽ lên kế hoạch tiêm chủng cụ thể và gửi thông báo để người đăng ký đưa con đến tiêm chủng. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh là một trong số 161 cơ sở tiêm chủng vaccine Pentastim do Sanofi Pasteur Pháp sản xuất và là đơn vị duy nhất được Bộ Y tế cung cấp loại vaccine này tại tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng Giêng hàng năm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên lại tưng bừng tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu nhằm tôn vinh thơ trong lòng công chúng. Đông đảo giới sáng tác, các nhà nghiên cứu cùng hàng nghìn người yêu thơ đã có mặt tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để tham dự lễ hội thơ Nguyên Tiêu năm 2016. Đây là năm thứ 14 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày thơ Việt Nam và hoạt động này đã tạo được dấu ấn riêng, trở thành nét đẹp văn hóa gắn liền với ngày Tết Nguyên Tiêu, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhắc đến thơ, người đọc sẽ không bao giờ quên những câu thơ tinh hoa có sức sống trường tồn cùng thời gian. Đó là thơ của Thiền sư Mãn Giác với hai câu quen thuộc. Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Hay nhà thơ Huyền Quang cũng đã từng viết. Núi vắng năm tàn không tờ lịch, cúc vàng chợt nhắc tiết trùng dương. Và còn rất nhiều những vần thơ hay của nhà thơ Mạc Đĩnh Chi, Y Phương từng một thời làm say đắm lòng người. Ví như nhà thơ Mạc Đĩnh Chi viết: Nếu phải còng lưng vì đấu gạo, trả ấn từ quan lộc chẳng màng, sớm hôm tâm sự dăm nàng liễu, chi kỷ kề vai chậu cúc vàng. Để truyền cảm hứng sáng tạo cho những người yêu thơ, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị công phu chu đáo từ việc lên kế hoạch đến khâu thực hiện. Nói về ý tưởng, chủ đề của lễ hội thơ Nguyên Tiêu tại tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết.
Mùa xuân là mùa mang theo những ước mơ, khát vọng của con người. Thì thơ cũng như các loại hình nghệ thuật đều mong muốn làm được điều đó. Làm thế nào để đưa được những câu thơ hay, những thông điệp tốt đẹp về đời sống, về con người đến với đông đảo công chúng. Đó là những mong muốn của những người tổ chức chương trình này. Và chủ đề năm nay là khát vọng mùa xuân, khát vọng về những điều tốt đẹp cho đất nước, cho quê hương, cho cuộc sống của mỗi chúng ta.
Chương trình mở đầu bằng màn đánh trống khai hội nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa cổ truyền cũng như thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp đó là phần trình diễn giao lưu thơ của các nhà thơ tiêu biểu. Khác với mọi năm, bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự đổi mới trong cách thể hiện. Đó là vừa diễn ngâm, vừa có múa phụ họa, tạo ấn tượng đối với người xem. Bên cạnh bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch còn có một tiết mục đặc biệt trong lễ hội là phần diễn ngâm theo kiểu cổ một số bài thơ của vua. Bên cạnh bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch còn có một tiết mục đặc biệt trong lễ hội là phần diễn ngâm theo kiểu cổ một số bài thơ của vua Lê Thánh Tông. Trong lịch sử nước nhà, vua Lê Thánh Tông không chỉ là một ông vua tài giỏi, ông còn nổi tiếng là người trọng hiền tài. Ông để lại một gia tài văn chương đồ sộ cho nền văn học nước nhà. Một trong những nét đặc sắc của thơ ông là ông thường viết về những nhân vật bé mọn trong đời sống, song lại cách điệu lên thành hình tượng kỳ vĩ. Một trong những bài thơ của ông được đọc tại ngày thơ là bài Vịnh Người Đi Cày. Một cày một cuốc phận đa đành, song viết ai bằng song viết canh, diệt vắt tay cầm quyền tướng súy, thử lưa thóc chứ lộc công khanh. Công A hành đến trời biếc, tiết tử lăng còn núi xanh, ngoài ấy có nơi hơn thú nữa, ruộng lành dõi được giống nhà lành. Tại lễ hội thơ, ngoài triển lãm ảnh nghệ thuật và cuộc thi vẽ tranh theo thơ thể hiện về mảnh đất và con người Thái Nguyên, ban tổ chức lễ hội cũng trưng bày nhiều câu thơ hay và những tác phẩm thư pháp đặc sắc của các thế hệ nhà thơ quanh khuôn viên của bảo tàng để giới thiệu tới người xem. Người thưởng thức không chỉ nhìn bằng thị giác mà còn được bộc bạch cảm xúc của riêng mình trong cuộc thi để thơ vào ảnh. Nhiều độc giả yêu thơ cảm thấy phấn khởi và tự hào khi được tham gia lễ hội thơ năm nay. Bạn Nguyễn Thị Mỹ, học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Hôm nay đến với lễ hội thơ Nguyên Tiêu thì em cảm thấy rất là vui, vừa sống lại được những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời thiêng liêng từ ngày rất là xa xưa như là các ông cha ta trong thời kháng chiến, thì còn có rất là nhiều bài thơ mới. Và ngoài ra thì em còn được gặp gỡ rất là nhiều những các bạn ở trường khác cũng như là các nhà thơ và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình ạ.
Cùng với đó, màn thả những câu thơ hay lên trời đã trở thành nghi lễ. 10 câu thơ nổi tiếng sẽ được thăng thiên mang thông điệp về sự tôn vinh, trân trọng giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, công chúng không chỉ được đọc thơ, nghe thơ mà còn có thể ngắm thơ. Ngay sau phần hội, các độc giả yêu thơ còn được thưởng thức các bài thơ hay tại 3 vườn thơ, gồm thơ Muôn Nhà, Thi Ca và Tuổi Trẻ, vườn thơ thành phố Thái Nguyên. Mỗi không gian vườn thơ như đưa người đọc lạc vào một thế giới đầy thi vị, đậm chất thi ca. Đánh giá về lễ hội thơ năm nay, ông Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu 2016 cho biết.
Thế năm nay Ngày Thơ Việt Nam thì tổ chức vào dịp đầu xuân mới, mà đúng là cái dịp mà chúng ta vừa tổ chức thành công cái Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Và trước đó là Đại hội Đảng bộ các cấp. Thế là đây là một cái hoạt động của hội, nó cũng là một cái tiếng nói của văn nghệ sĩ và những người yêu thích văn học nghệ thuật của tỉnh.
Theo đánh giá của nhiều nhà thơ khác, lễ hội thơ năm nay đông hơn, vui hơn. Hội thơ không còn là lễ hội riêng của những người cầm bút, mà còn của rất nhiều người yêu thơ đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong đời sống hiện tại, tuy thơ không phải là nhu cầu hàng đầu của công chúng, nhưng nó vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Bởi thơ không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn giúp người đời tự tin hơn trong cuộc sống.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau một câu chuyện bảo hiểm với bài viết Công ty nợ đọng bảo hiểm xã hội một năm khiến người lao động chưa sẵn sàng sản xuất, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, đài chúng tôi nhận được phản ánh của người lao động chi nhánh An Khánh thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên về việc người lao động ở đây chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2015. Điều này làm cho người lao động lo lắng. Trước thông tin phản ánh của người lao động, ngày 17 tháng 2, chúng tôi đã đến chi nhánh An Khánh đóng tại xóm Đạt, xã An Khánh, huyện Đại Từ để tìm hiểu. Nhìn cánh đồng rộng khoảng 13 hecta sản xuất lúa, giống vẫn chưa được cày bừa sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân, thay vào đó là những đàn trâu đang được chăn thả. Anh Phạm Việt Thanh, tổ trưởng tổ công đoàn của chi nhánh cho biết những lý do khiến cánh đồng sản xuất lúa giống bị bỏ không.
Từ năm 2011 đến 2014 này là hiện tại là chúng cái tiền quyết toán lao động của chúng tôi là có quyết toán nhưng mà chưa hết, vẫn còn tồn tại. Cái tiền sản phẩm vụ mùa của 2015 này, nói chung là sản phẩm của 2015 này chúng tôi đã làm và nộp bán cho công ty nhưng mà công ty cũng chưa thanh toán hết, mặc dù là trong đơn của chúng tôi cũng đã có đề nghị công ty là phải thanh toán hết cho chúng tôi tiền sản phẩm thì chúng tôi mới có khả năng để tái sản xuất, bởi vì làm nông nghiệp như chúng tôi nữa. Về cái tiền bảo hiểm xã hội là năm 2015 là chúng tôi phải đóng 100%, mà trong khi đó là chúng tôi đã đóng hết cho công ty, nhưng mà đến chúng tôi ra bảo hiểm xã hội thành phố hỏi thì là được trả lời và có thông tin là công ty vẫn nợ. Có những cái này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi chứ. Bây giờ chúng tôi là người công nhân sản xuất lúa giống để là cái thu nhập để thu nhập được cho gia đình. Mặc dù là đồng lương của chúng tôi khi sản xuất ra báo cáo với chị là nếu trừ hết các chi phí chúng tôi chỉ được 500-700 nghìn thì chúng tôi vẫn phải làm. Những cái đáp ứng mà chúng tôi làm nhưng không được hưởng những cái quyền lợi và cái chế độ của chúng tôi theo cái quy định của luật lao động, cái trong cái hợp đồng đấy, là không đúng. Đấy, tôi bây giờ tôi cũng có cái đề nghị và mong muốn là các cơ quan cấp trên cũng có thẩm quyền cũng xem xét để giải quyết những cái tồn tại cái chi nhánh An Khánh như tôi là từ những năm 2011 đến 2014.
Như vậy, một trong những lý do anh đưa ra khiến người lao động chưa bắt tay vào công tác sản xuất lúa giống năm 2016 là 36 lao động của công ty, trong đó có 17 người lao động của chi nhánh An Khánh chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền nợ là trên 500 triệu đồng. Liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, bà Hoàng Thị Hạnh đã có trên 17 năm làm việc tại chi nhánh cho biết.
Từ trước đến giờ thì là cơ quan đứng ra nộp, còn người lao động là chỉ nộp theo 10-15% thôi. Thế nhưng cái 2015 này là người công nhân là phải nộp 100%, là chúng tôi phải nộp 100% vì là bây giờ khoán trắng rồi. Thì công ty trả lời chúng tôi như thế.
Trao đổi với ông Triệu Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, phụ trách chi nhánh An Khánh. Được biết, từ năm 2014 trở về trước, chi nhánh hoạt động độc lập về tài chính với Công ty Giống Cây Trồng Thái Nguyên, theo hình thức khoán quản. Chính vì vậy, số tiền của người lao động hiện đang bị nợ từ năm 2011 đến 2014 là do chi nhánh An Khánh nợ chứ không phải công ty nợ. Và công ty cũng sẽ tìm ra giải pháp để thanh toán những công nợ này đối với người lao động. Tuy nhiên hiện nay công ty gặp rất nhiều khó khăn vì đang thực hiện tái cơ cấu, đơn vị, nên việc này phải được tháo gỡ dần. Đối với công tác thu nộp bảo hiểm xã hội, ông Quân cũng cho biết, từ năm 2011 đến năm 2014, công ty luôn làm tốt công tác thu nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định. Tuy nhiên, năm 2014, do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và sự biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc đầu tư sản xuất hơn 30 hecta giống cây trồng lương thực năm 2014 của công ty gần như mất trắng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của công ty cũng như thu nhập của người lao động. Trong khi đó, năm 2015, công ty cung ứng giống cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo phương thức đầu tư trả chậm gần 100 tấn lúa lai. Đến thời điểm hiện tại, không tính lãi ngân hàng, công ty đã cho bà con nông dân nợ lại số tiền ngân sách hỗ trợ, bình quân 60.000 đồng 1 kg giống, tương đương với 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang chờ tỉnh cấp ngân sách hỗ trợ cho bà con để thu hồi và thanh toán các khoản nợ của công ty, trong đó có các khoản tiền bảo hiểm của người lao động.
Về phía công ty thì có lý do ở chỗ là rất khó khăn vì đang chuẩn bị tái cơ cấu và đang đảm bảo để cho cái sản xuất của năm 2016 cũng như là một số năm sau tái cơ cấu ấy, thì công ty cũng đang phải giải quyết một loạt vấn đề khác. Đối với bảo hiểm xã hội thì công ty đã có công văn và được đọc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như tất cả đơn vị của tỉnh đồng ý giải quyết trong quý 1 năm 2016. Thế và công ty đã chuẩn bị mọi cái điều kiện về công tác thanh toán cũng như là công tác giải quyết những cái việc tiếp theo để cho người lao động là tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đáp ứng được yêu cầu.
Đối với việc người lao động phản ánh từ năm 2015, những lao động hợp đồng của chi nhánh An Khánh phải tự đóng bảo hiểm xã hội mà không được công ty trích đóng một phần theo như luật bảo hiểm xã hội. Ông Quân giải thích, do chi nhánh An Khánh hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, chi nhánh được công ty cổ phần chuyển đổi từ hình thức khoán quản sang khoán thẳng và trực tiếp hoạt động dưới sự chỉ đạo của công ty. Và công ty cũng đã có sự thống nhất với người lao động là nếu công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì sản phẩm của người lao động sẽ thu mua bằng với giá thị trường. Còn nếu người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội thì sản phẩm của người lao động sẽ được công ty hỗ trợ bằng việc thu mua sản phẩm cao hơn mức giá thị trường. Với những gì ông Quân cho biết thì công ty cổ phần giống cây trồng Thái Nguyên đang trong giai đoạn gặp khó khăn. Số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2015, công ty cũng đã có kế hoạch trả nợ trong quý 1 năm 2016 và đã có công văn gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, người lao động hãy yên tâm công tác cùng công ty từng bước tháo gỡ khó khăn. Về việc công ty giao khoán và thỏa thuận việc tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo phương thức áp dụng hỗ trợ vào giá sản phẩm đã đúng quy định chưa? Chúng tôi sẽ trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và có thông tin trong chuyên mục này lần sau.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đài chúng tôi có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thúy Hằng hỏi về chính sách bồi thường trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động. Câu hỏi của chị có nội dung: tôi muốn hỏi việc người sử dụng lao động bồi thường chi trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động được thực hiện như thế nào? Nếu người lao động không được đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì người sử dụng lao động có phải chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động bị tai nạn lao động không? Câu hỏi này của chị đã được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Vấn đề bà hỏi thì theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 04 ngày 2 tháng 2 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Thì thứ nhất là trường hợp người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. Nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04 này. Thứ hai, trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian tuyến đường hợp lý, nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 của thông tư này. Thứ ba, trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả, bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Còn nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm chi trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất là bằng mức bồi thường trợ cấp được quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này. Trường hợp thứ tư là nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả chế độ bảo hiểm xã hội thay cho cơ quan bảo hiểm xã hội cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, thì người sử dụng lao động phải trả nợ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần bằng mức quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Thứ hai là đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc là hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.
Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội đã khép lại chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống số tháng 2. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau. 1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quan Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5 đến 15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21/2012/QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.